Sau 7 ngày, khi mặt trời vừa mọc, cùng suốt thời gian ấy, khu chuông đánh trống thổi tù và cao tiếng sướng rằng: "Tất cả đại chúng đều lại hội họp ở nơi hội đàn của Đại Thí Chủ đây." Bây giờ mọi người nghe tiếng sướng ấy, lòng sinh vui mừng khác nào như ngưỡng mộ hiền thánh. Sau khi nghe tiếng sướng ấy rồi, liền tìm đến đại hội đàn bố thí, tùy ý mà lấy. Nào là y phục, chăn đệm, thức ăn uống, vòng ngọc, trăm xuyến, trăm thứ thuốc thang, voi ngựa, thắt bảo, tùy theo sở thích, ai muốn lấy thứ gì đều được tùy ý lựa chọn. Bây giờ thí chủ thấy mọi người đều đã lãnh hết các thứ của cải đem đi rồi, lòng ông rất vui mừng, liền trở về nhà để cùng với vợ con hưởng thụ những sự sung sướng, thỏa thích của cảnh ngũ dục. Sau thời gian bố thí 7 ngày, bỗng nghe thấy người ngoài nói rằng: "Những người mà trước đây nhận lấy các y phục, chăn đệm, thức ăn uống của thí chủ ấy đều bị trúng độc mà chết, hoặc giả có người nào chưa chết, họ đều nói rằng: lạ thay, đại thí chủ ấy có lòng thương xót, cung cấp những thứ cần dùng cho mọi người, nào y phục, chăn đệm, thức ăn uống. Tuy nhiên hiện thời đã được qua khỏi sự đói khát, tính mạng được toàn vẹn, nhưng sau đó vài ngày đều bị trúng độc mà chết hết cả." Bấy giờ đại thí chủ nghe thấy nói như vậy, sinh ra buồn bực áo não, hỏi vợ con rằng: "Tại sao các người khi nấu nướng thức ăn uống lại để cho thuốc độc nhiễm vào trong thức ăn, làm cho mọi người ăn nhầm mà bị chết như thế?" Vợ con và các tôi tớ trong nhà đều nói rằng: "Thưa, không phải như vậy đâu. Nếu không như vậy thì thuốc độc từ đâu mà có đây?" Tất cả đều đáp lại rằng: "Thưa, chúng tôi không được rõ." Bây giờ thí chủ liền vào trong nhà, đi lần lượt kiểm khảo lại, thì thấy có một cái giếng nước đậy nắp, liền hỏi mọi người rằng: "Đây là cái giếng gì đây?" Gia nhân đáp rằng: "Đây là cái giếng nước mà trước đây khi thí chủ còn bé, thí chủ có nuôi 3 con rắn độc ở trong cái giếng này. Chính đây là chỗ ở của 3 con rắn độc ấy, mà nước cũng là nước độc. Nếu người nào uống lầm phải đều bị chết mất mạng." Thí chủ coi thấy rồi, liền hỏi các người tôi tớ rằng: "Trước đây các người có dùng nước ở nơi này để nấu thức ăn uống không?" Các người tôi tớ đáp rằng: "Thưa, vì công việc trước đây quá gấp rút, cho nên chúng tôi có gánh nước ở trong giếng này để dùng làm thức ăn." Đại thí chủ nói rằng: Lạ thay, ta thật là kẻ ngu si không có trí tuệ. Tại sao ta lại nuôi những loài rắn độc ở trong cái giếng này để gây thành tai họa như vậy?" Rồi ông bảo cùng vợ con: "Phải lấp ngay cái giếng này đi, và 3 con rắn độc ở trong đó, các ngươi sẽ vì ta lấy lửa đốt nó cho chết hết đi, để tránh những tai họa về sau này." Bây giờ thí chủ đã diệt trừ hết những thứ độc hại ở nơi giếng xong rồi, ông liền ra ngoài xem xét, thấy những người lĩnh nhận sự bố thí của ông, đồng thanh nói rằng: "Ông thí chủ này cho chúng tôi thuốc độc, khiến cho chúng tôi có người đến nỗi phải tán thân thất mạng. Nếu như chúng tôi biết trước trong những món ăn có chất độc như thế, quyết sẽ không bao giờ dám ăn cả." Bấy giờ, vị thí chủ kia nghe mọi người nói như thế rồi, trong lòng ông sinh ra vô cùng áo não, cũng như chuyển luân thánh dương, tuy rằng dùng 10 điều thiện dạy bảo, khiến cho chúng sinh được sinh ở nơi cõi người, cõi trời, dẫu được hưởng thụ 5 món dục lạc, sung sướng nhiệm màu, nhưng vẫn chưa thoát khỏi được cảnh sinh già, ốm chết. Bây giờ chuyển luân thánh dương liền phát nguyện rằng: ta nay quyết phải cầu vô thượng Phật pháp là pháp xuất thế gian, khiến cho các chúng sinh tán thán, đọc tụng, tu tập để được xa lìa sinh tử, đạt đến cảnh niết bàn, giải thoát yên vui. Bây giờ chuyển luân thánh dương vì cầu Phật pháp liền cho truyền lệnh khắp cả trong cõi Diêm Phù Đề, ai hiểu biết Phật pháp, đại chuyển luân thánh dương muốn cầu được học tập. Nhưng tất cả những nơi được lệnh của du truyền đó đều nói không có ai cả. Cuối cùng đến một nước nhỏ kia, có một người Bà La Môn là người hiểu biết Phật pháp. Lúc đó sứ giả liền đi ngay tới chỗ người đó hỏi rằng: đại đức có hiểu biết gì về Phật pháp chăng? Đáp rằng: hiểu. Bây giờ sứ giả đầu mặt lễ xuống chân, thưa cùng với đại sư rằng: đại chuyển luân dương muốn thỉnh đại sư chỉ dạy về Phật pháp cho ngài. Kính xin đại sư thương xót nhận lời tới chỗ chuyển luân thánh dương kia để chỉ dạy cho người. Lúc đó chuyển luân thánh dương liền ra ngoài hoàng thành để nghênh đón, đầu mặt lễ xuống chân, hỏi han đại sư đi đường có khỏi mệt nhọc lắm không, rồi mới mời vào trong cung. Ở trên chính điện, vua mời đại sư ngồi trên ngự tòa của người. Người Bà La Môn liền lên trên ngự tòa ngồi kiết già phu. Khi đại vương thấy đại sư ngồi tươm tất và những thứ cần dùng đã được cung cấp đâu vào đấy rồi, vua chắp tay hướng về người Bà La Môn thưa rằng: thưa đại sư, ngài có hiểu biết Phật pháp không? Người Bà La Môn đáp rằng: ta hiểu biết Phật pháp. Đại vương thưa rằng: thưa đại sư, xin người hãy vì tôi giải nói Phật pháp. Người Bà La Môn nói: vua là người rất ngu si, trước đây ta cầu học Phật pháp, ta đã phải chịu không biết bao nhiêu là sự cần khổ mới thành được. Nay đại vương đâu có thể nào lại muốn nghe một cách dễ dàng như thế được. Đại vương thưa cùng đại sư rằng: vậy ngài muốn cần dùng vật gì? Người Bà La Môn nói: đại vương phải cúng vàng cho ta. Vua nói: chẳng hay những thứ cúng vàng ấy là những thứ vật gì? Y phục, chăn đệm, thức ăn uống hay vàng bạc châu báu ư? Người Bà La Môn nói: ta không dùng những thứ cúng vàng ấy. Vua nói: nếu ngài không dùng những thứ cúng vàng như thế, hay ngài cần dùng voi ngựa, xe cộ ư? Nước thành, vợ con ư? Hay âm nhạc, ca hát ư? Người Bà La Môn nói: ta cũng không dùng những thứ cúng vàng như vậy, mà ta chỉ muốn nhà vua khoét trên thân thể của mình thành 1.000 cái lỗ, rồi đổ dầu đốt làm đèn đuốc để cúng vàng cho ta, thì ta sẽ giải nói Phật pháp cho. Nếu không làm được như thế, ta sẽ bỏ đi ngay. Vua chưa kịp trả lời thì người Bà La Môn đã bước xuống khỏi tòa ngồi, toan bỏ đi. Bấy giờ đại vương liền ôm giữ lại và thưa rằng: xin đại sư hãy vui lòng ở lại đây trong chốc lát. Nay tôi vì trí tuệ nông cạn, công đức mỏng manh, xin ngài cho tôi được suy nghĩ trong giây lát. Tôi sẽ phụng giáo cúng vàng như lời ngài đã chỉ dạy. Chuyển lưng thánh dương liền tự suy nghĩ rằng: ta từ đời vô thủy lại đây, đã bỏ vô số thân mạng, nhưng chưa từng có lần nào vì pháp bỏ mình. Thân này của ta đây rồi một ngày kia cũng sẽ phải hoại diệt, đâu có thể còn mãi được. Ngày nay chính là lúc mà ta cần phải đem thân mạng này cúng vàng để cầu pháp vậy. Suy nghĩ như thế rồi, vua liền thưa cùng đại sư rằng: thưa đại sư, tôi sẽ xin làm ngay việc cúng vàng như lời ngài đã dạy bảo. Bấy giờ đại vương liền vào trong cung bảo với các phu nhân rằng: "Kể từ đây tôi sẽ vĩnh biệt các phu nhân." Lúc ấy các phu nhân nghe thấy vua nói như thế, trong lòng rất kinh hãi, dựng cả chân lông mà chẳng biết nguyên do tại làm sao lại có sự tình như thế. Các phu nhân nhỏ nhẹ hỏi vua: "Vua định sẽ đi đâu?" Vua nói: "Thần ta ngày nay, ta muốn sẽ khoét làm 1000 ngọn đèn để cúng vàng đại sư." Bấy giờ các phu nhân nghe vua nói liền vật vã ra đất, cất tiếng kêu gào mê mẩn, hồi lâu mới tỉnh, rồi tâu với vua rằng: "Tâu đại vương, ở đời không gì quý trọng bằng thân mạng, người ta cung kính nuông chiều nó, tùy thời phụng dưỡng mà còn e chưa được hài lòng. Nay vì lẽ gì mà vua lại hủy hoại ngọc thể như vậy? Vua là người có trí tuệ mà in tuồng như kẻ điên rồ và như có ma quỷ gì ám hại." Vua nói: "Không phải như vậy đâu. Nếu không phải như vậy thì tại sao vua lại tự chuốc lấy những sự khổ não như thế để cúng dường người Bà La Môn?" Vua bảo các phu nhân rằng: "Nay ta sở dĩ làm như thế là ta muốn vì tất cả chúng sanh mà cầu Phật Pháp vậy." Các phu nhân nói: "Nếu vua nói là vì tất cả chúng sanh, ngày nay tại sao lại chỉ thấy có một mình ngài?" Vua bảo các phu nhân: "Thiên hạ ân ái đều sẽ phải biệt ly, vì thế ta nay đem thân mạng này để cúng dường là ta muốn vì lũ ngươi và tất cả chúng sinh ở trong nhà tối đốt lên 1 ngọn đèn lớn trí tuệ soi sáng giữa đêm trường sinh tử, vô minh tối tâm cho các ngươi, khiến cho các ngươi dứt trừ được cái họa hoạn sinh tử trong nhiều đời nhiều kiếp, vượt qua mọi chướng nạn đến được cảnh niết bàn an lạc. Lũ ngươi tại sao ngày nay lại làm trái ngược với ý định của ta?" Lúc ấy các phu nhân nghe vua nói rồi lặng thinh, không dám đối đáp nữa, mà trong lòng thì rất là sầu não, cất tiếng gào khóc nức nở, tự bứt tóc cào mặt, lại nói rằng: "Lũ chúng ta vì ít phút cho nên nay mất chỗ sở cậy. Vua có 500 thái tử, thái đều đoan chính, tốt đẹp, thông minh, trí tuệ, nhân tướng đầy đủ, nên được vua rất yêu quý, chẳng khác nào con ngươi mắt vậy. Bây giờ đại vương bảo các con rằng: ngày nay ta muốn làm việc cúng dường, ta e thân mạng này của ta không biết có qua được không, hay sẽ phải cách biệt lũ các ngươi, thì cõi nước này theo dương pháp việc trị chính sẽ do người con lớn nhất của ta." Bây giờ các thái tử nghe vua cha nói như thế rất đau đớn nghẹn ngào, tâu vua rằng: "Vua cha, ngày nay sao lại nỡ bỏ chúng con bị côi cút?" Lúc bấy giờ các thái tử, người thì ôm lấy cổ của vua cha, hoặc cầm tay chân của vua cha, cất tiếng khóc lóc rất bi thảm: "Lạ thay, lạ thay, làm sao ngày nay chúng tôi lại bị mất sự che chở vĩnh viễn như thế này?" Bấy giờ đại vương liền khuyên bảo các con rằng: "Thiên hạ ân ái đều phải có lúc ly biệt." Các con tâu rằng: "Thưa cha, tuy cha dạy bảo như vậy, nhưng vì tâm tình luyến mộ cha, chúng con làm sao có thể bỏ được? Đại vương ngày nay xin ban cho chúng con một điều sở nguyện, là chúng con xin đem thân mạng này dâng cho đại vương để đại vương cúng dường cho người Bà La Môn." Vua nói: "Các con còn bé, chưa thể biết được, chưa thể làm được những sự cúng dường ấy. Như ta ngày nay đã thỉnh đại sư từ nơi phương xa tới đây, ta đã hứa cúng dường người, các con không được làm trái lời của ta đã hứa. Vả lại, người con có hiếu tất nhiên không được làm trái ý của cha mẹ, tại sao ngày nay các con lại trái ý ta?" Lúc ấy, các thái tử nghe lời ấy rồi, cất tiếng kêu gào kinh động cả đến các vị thần kỳ và gieo mình xuống đất cũng như núi Thái Đổ. Bây giờ đại vương lại từ biệt tất cả các vua ở nơi các tiểu quốc, rồi trở lại cung điện đến trước chỗ đại sư, cởi bỏ các thứ chuỗi ngọc và y phục trang sức trên mình để ở một chỗ, ngồi ngay ngắn xăm xuôi, rồi bảo các đại thần, các tiểu quốc vương, 500 thái tử, 2 vạn phu nhân rằng: Lũ ngươi ngày nay ai sẽ vì ta mà khoét 1000 lỗ ở nơi thân thể của ta? Phu nhân, thái tử và các quần thần đều cùng đồng tâm nói rằng: Thà lấy dao sắc tự khoét 2 mắt mình, trọn không thể lấy tay mình khoét thân thể của vua được. Bây giờ đại vương tâm sinh sầu não, tự nghĩ mình ngày nay thật là cô độc, trong đại chúng này không có một người nào có thể giúp đỡ cho mình được sao? Bây giờ đại vương có một người chiên đà la, tính tình rất hung ác, ai cũng sợ hãi. Nhân nghe thấy tiếng liền đi tới chỗ vua, bảo với thái tử: Dạ, đừng nên lo buồn làm chi, tôi nay có cách làm cho việc ấy của vua không thể thành tựu được. Việc ấy khi đã không thành tựu được, tất nhiên vua sẽ lại cai trị đất nước như trước đây không khác. Các thái tử nghe nói như thế rồi, lòng sinh vui mừng. Lúc đó người chiên đà la đi đến trước chỗ vua, tâu với đại vương rằng: Đại vương, ngày nay ngài định làm gì vậy? Vua nói: Ta định khoét mình làm 1000 ngọn đèn để cúng vàng đại sư. Người chiên đà la tâu rằng: Ngài muốn khoét mình, tôi có thể vì ngài mà làm được. Vua nghe nói lòng rất vui mừng, bảo người chiên đà la rằng: Nhà ngươi thật là người bạn đạo vô thượng của ta. Lúc ấy người chiên đà la liền sánh đến trước chỗ vua với dáng điệu quát tháo dữ tợn, nói lớn: Đại vương nên biết cái phép giết người phải chém đầu, cắt cổ, chặt tay, chặt chân, cắt gân, đau đớn như thế, đại vương có thể kham chịu được không? Vua nghe lời nói ấy mang lòng vui mừng. Người chiên đà la tay cầm con dao lưỡi trâu tới trên thân thể của vua, trong khoảng chớp mắt đã khoét thành 1000 lỗ. Lúc đó người chiên đà la tưởng vua thoái tâm, nhưng thật ra thì vua rất bình tĩnh. Người chiên đà la thi hành xong liền quăng con dao xuống đất mà bỏ chạy đi nơi khác. Bây giờ đại vương, các lỗ bị khoét đã đổ dầu, dùng lụa làm bất để đốt đèn. Khi người Bà La Môn đại sư coi thấy đại vương làm việc ấy rồi, liền tự nghĩ rằng: Ta nay phải nên trước vì đại vương tuyên nói Phật pháp. Sở dĩ vì sao? Đại vương ngày nay đốt mình làm đèn, e tính mạng khó qua được. Nếu như tính mạng không qua được thì ai sẽ nghe pháp? Suy nghĩ như vậy rồi liền tâu đại vương rằng: Tinh tiến dũng mãnh làm được những việc khó làm, tu hành khổ hạnh như thế là vì muốn được nghe Phật pháp. Giờ đây nhà vua hãy nghe cho kỹ, nhớ nghĩ cho khéo. Nay tôi sẽ vì nhà vua tuyên nói Phật pháp cho ngài nghe. Vua nghe lời nói ấy rồi, lòng rất vui mừng, ví như người hiếu tử vừa mới mất cha mẹ, trong lòng rất sầu não, không biết nói sao cho xiết được. Nhưng bỗng thấy cha mẹ sống lại nên lòng rất vui mừng. Vua nghe lời nói ấy cũng lại như thế. Lúc ấy người Bà La Môn liền vì nhà vua mà nói một nửa bài kệ rằng: Mọi pháp hưng suy ấy, có sinh phải có diệt, tịch diệt là yên vui. Vua nghe pháp ấy rồi, trong lòng sinh vui mừng. Vua bảo các thái tử và các đại thần rằng: các ngươi đối với ta, nếu ai có lòng thương ta, nên phải vì ta nhớ giữ gìn pháp ấy. Ở khắp tất cả thành ấp tụ lạc, đến hang cùng ngõ hẻm, truyền nói ưu mệnh của vua. Mọi người nên biết, vua đại chuyển luân dương, thấy các nhân dân và tất cả chúng sanh phải chìm đắm trong bể khổ, chưa được giải thoát, nên ngài sinh tâm thương xót, khoét mình là 1000 ngọn đèn để cầu một nửa bài kệ. Các ngươi ngày nay, nếu ai cảm ân đức đại từ bi của đại dương, nên hãy viết chép bài kệ ấy, hoặc đọc tụng tu tập suy nghĩ nghĩa lý theo như lời nói tu hành. Mọi người nghe lời nói ấy rồi, tâm sinh vui mừng, đồng thanh khen ngợi đại dương rằng: lành thay, thật là bậc đại từ bi phụ, vì các chúng sinh tu khổ hạnh như thế, lũ chúng ta phải nên chống tới biên chép, hoặc trên giấy, hoặc giải, hoặc khắc trên đá, hoặc trên cây cối, sành đá, cỏ cây, khe suối, đường lối và những chỗ nhiều người qua lại cũng đều viết chép, khiến cho người nào được trông thấy, nghe thấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ đại dương liền đốt 1000 ngọn đèn cúng dường đại sư, ánh sáng chiếu xa khắp 10 phương thế giới. Trong ánh sáng của những ngọn đèn ấy cùng phát ra tiếng truyền nói nửa bài kệ ấy. Những người nghe pháp đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ánh sáng của 1000 ngọn đèn ấy còn chiếu sáng lên mãi tới cung trời Đao Lợi, làm át cả ánh sáng hào quang của chư thiên. Bấy giờ, vua cõi trời Đao Lợi thấy ánh sáng chiếu sáng thiên cung, liền nghĩ rằng: không biết vì nhân duyên gì mà lại có ánh sáng ấy. Nghĩ vậy rồi, liền dùng thiên nhãn xem xét ở nơi nhân gian, thì thấy vua đại chuyển luân vì thương xót tất cả chúng sanh mà khoét mình thành 1000 ngọn đèn cúng dường đại sư để cầu Phật pháp cứu độ cho tất cả chúng sanh. Vì thế lũ chúng ta ngày nay phải đến ở nơi nhân gian để khuyến khích giúp đỡ, khiến cho nhà vua sinh tâm vui mừng. Khi đó vua ở cõi trời Đao Lợi liền xuống nhân gian, hóa làm người phàm phu, đi đến chỗ vua đại chuyển luân, hỏi nhà vua rằng: ngài khoét mình thành 1000 ngọn đèn, tu khổ hạnh như thế, mong cầu một nửa bài kệ để làm gì vậy? Vua đáp rằng: thiện nam tử, ta vì tất cả chúng sinh, cho nên nay ta phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ người biến hóa kia liền trở lại thân của Thiên Đế Thích, bảo đại dương rằng: ngài cúng dường như vậy để cầu làm thiên dương, ma dương hay phạm dương ư? Khi ấy chuyển luân thánh dương liền bảo Thiên Đế Thích rằng: tôi không cầu sự tôn quý ở cõi trời hay cõi người, mà tôi chỉ muốn cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Người chưa được yên ổn sẽ khiến cho được yên ổn, người chưa được giải thoát sẽ khiến cho được giải thoát, người chưa được độ sẽ khiến cho được độ, người chưa đắc đạo muốn khiến cho được đắc đạo. Thiên Đế Thích nói: đại dương ngày nay thật là ngu si, cầu đạo vô thượng chính đẳng chánh giác phải lâu chịu cần khổ mới thành được. Như vậy làm sao mà ngài có thể muốn cầu đạo vô thượng được? Vua bảo Thiên Đế Thích rằng: giả sử dòng sắt nóng quấn chặt lấy đầu tôi trọn không vì thế mà thoái tâm bồ đề. Thiên Đế Thích nói rằng: ngài dẫu nói như vậy, nhưng tôi vẫn chưa có thể tin được. Bấy giờ chuyển luân thánh dương liền ở trước Thiên Đế Thích lập thệ nguyện rằng: nếu tôi không thật lòng cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác để cứu độ chúng sanh, mà tôi nói dối với Thiên Đế Thích, thì 1000 lỗ mụn khoét trên thân thể này của tôi trọn không bao giờ lành. Trái lại, nếu không như vậy, máu sẽ thành sữa, và 1000 lỗ mụn này sẽ bình phục như cũ. Khi vua nói lời ấy rồi, tức thì 1000 lỗ mụn trên thân thể của vua liền được bình phục như cũ. Thiền Đế Thích nói: Lành thay Đại Dương, quả thật là người có lòng đại bi và thực hành đại bi cần khổ như vậy, quyết không bao lâu sẽ chứng đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Khi thành chính giác rồi, xin Ngài độ cho tôi trước. Lúc ấy, Thiên Đế Thích phóng ánh sáng hào quang chiếu khắp cả toàn thân của vua, đồng thời trăm ngàn chư thiên đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. 500 thái tử thấy thân thể của vua cha được bình phục như cũ, trong lòng rất vui mừng, liền ra trước vua, đầu mặt lễ sát xuống chân, rồi lui ngồi về một phía, chắp tay hướng về vua cha, đồng thanh nói rằng: Thật chưa từng có vậy, vua cha ngày nay thật là người có lòng từ bi, thương xót tất cả. Vua bảo các thái tử: Nếu các con là người có hiếu, các con phải nên phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Các thái tử nghe lời nói ấy rồi, lòng sinh vui mừng vì cảm ơn đức trọng đại của vua cha, nên đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Hai vạn phu nhân, trăm ngàn thể nữ cũng lại như thế. Bây giờ ở trong dân chúng có những chúng sinh nhiều bằng số hạt cát của 70 sông Hằng, đều phát tâm thanh văn bích chi Phật, lại có vô lượng chư thiên Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, vân vân, được trông thấy và nghe thấy việc ấy rồi đều phát đạo tâm hoan hỷ mà lui ra.